This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Máy Dặm Sơn Khê cùng với Tiến sĩ Phan Quang Trọng. Từ Đài 1160 AM, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến Tiến sĩ Phan Quang Trọng.
Vâng, chúng tôi là Phan Quang Trọng, xin thân chào anh Dũng Nghiêm và đặc biệt xin kính chào quý khán thính giả đang nghe chương trình Máy Dặm Sơn Khê ngày hôm nay ạ.
Vâng, anh Phan Quang Trọng khỏe không?
Vâng, cảm ơn anh, rất là khỏe anh. Hôm nay thứ hai, mặc dù là trời nóng nhưng mà cảm thấy có một nguồn sinh lực nào đó nó đang đăng nhập vào người hay sao đó, rất là khỏe anh.
Vâng. Thưa anh thì được biết rằng sắp tới đây mà chính xác là ngày 14 tháng 7 thì sẽ có cái buổi ra mắt sách. Thì xin anh Phan Quang Trọng cho biết, cho quý thính giả biết là cái buổi ra mắt sách lần này có những cái tựa sách nào thưa anh?
Vâng, cảm ơn anh Dũng Nghiêm. Thưa quý vị, chúng tôi cũng đã gửi thư mời và đặc biệt là như quý vị biết là lần này chúng tôi cũng được khá nhiều hội đoàn ủng hộ cho cái việc mà ra mắt sách, chứng tỏ cái sự quan tâm của quý vị. Và thưa quý vị đó, mỗi một dịp mà chúng ta gặp nhau như vậy, chúng ta không có nhiều thời gian, cho nên lần này đó chúng tôi tổ chức một buổi ra mắt sách thì chúng tôi nghĩ là đã làm thì thôi làm, chọn những cuốn sách đặc biệt để mà không làm mất thời giờ của đồng hương. Cho nên kỳ này chúng tôi đưa ra ba tựa sách, đó là cuốn thứ nhất là cuốn Tốt Ký Phương Xa của anh George J. Vey, cuốn thứ hai là cuốn Thiên Mệnh Không Còn cũng của cố tác giả là ông Jack Fisher, và cuốn cuối cùng là Bóng Mây Tình Yêu của nghệ sĩ Kim Vui. Thưa anh Dũng Nghiêm và thưa quý vị.
Vâng. Tại sao anh lại chọn ba thử sách này anh Phan Quang Trọng?
Vâng. Thưa quý vị, thấm thoát là đã đến 50 năm rồi. Năm nay tính tới năm tới là chúng ta những người tị nạn sống xa quê hương đã 50 năm. Nhưng mà thật sự khi nhìn lại cái lịch sử của miền Nam trong cái cuộc chiến để mà bảo vệ miền Nam, thì chúng tôi nhận thấy là cái sự ngộ nhận về cái khả năng của người miền Nam Việt Nam của chúng ta vẫn còn rất là lớn. Thành ra chúng tôi rất là quan tâm đến cái đề tài này, thưa anh Dũng Nghiêm và thưa quý vị. Chính vì vậy mà chúng tôi khi mà chọn ra mắt sách lần này là chúng tôi chọn ba cái tựa sách này để chúng ta có một cái nhìn đúng đắn hơn. Và nhất là những người mà đứng bên ngoài, từ cái nhìn của những người nghiên cứu như là ông Tiến sĩ Vai hoặc là Tiến sĩ Shaw hoặc là của chị Kim Vui, là một cái người mà đã từng sống trong miền Nam và đã thành công trong cái lĩnh vực nghệ thuật ở miền Nam. Chúng tôi chọn ba cái tựa sách như thế, chúng ta có một cái nhìn tổng quát về nền đệ nhất Cộng Hòa, về nền đệ nhị Cộng Hòa, và đặc biệt là từ cái nhìn của một cái người sống và hoạt động, một người dân bình thường như chị Kim Vui đã sống và hoạt động trong một cái xã hội chiến tranh rất là khó khăn nhưng mà cũng rất là thành công, để chúng ta có một cái nhìn cân bằng hơn về, và một phải nói là đúng hơn về cái xã hội miền Nam Việt Nam. Thưa anh Dũng Nghiêm, chính vì vậy mà chúng tôi chọn ba cái tựa sách này.
Vâng. À, vậy thì trước hết xin mời anh Phan Văn Trọng nói về tác giả George Vey và cuốn sách mới nhất của anh Vey ạ.
Vâng. À, chúng tôi có cái dịp khi mà tham dự những cái cuộc hội thảo ở các trường đại học như là tại Đại học Orange, tại Đại học Texas Tech, qua cái chương trình mà gọi nghiên cứu về chiến tranh Việt Nam, chúng tôi gặp được một người phải nói cũng rất là đặc biệt, đó là anh George J. Vey. Cái kinh name của anh là J, nhưng mà thường thường bạn bè gọi anh là J chứ không gọi là George. Thì anh J là một cái người, thưa anh Dũng Nghiêm và thưa quý vị, một người rất là cũng là đặc biệt. Khi mà cuộc chiến Việt Nam chấm dứt, thưa quý vị, anh J chỉ có mới là ra trường trung học thôi, nhưng mà anh lại là một cái người rất là quan tâm đến những cái người Mỹ mà bị bắt làm tù nhân trong cuộc chiến. Thành thử ra hai cái nghiên cứu đầu tiên của anh, khi mà anh ở trong, chúng tôi nghĩ là chúng tôi không nghĩ chắc chắn, chứ không biết chắc chắn cái thời gian lúc nào, nhưng mà hai cái cuốn sách đầu tiên của anh là anh nghiên cứu về những người tù nhân Hoa Kỳ tại Việt Nam, và cái việc mà trao trả tù nhân cũng giống như là cái đời sống của họ trong lao tù của Cộng sản. Nhưng mà đặc biệt đó, từ khoảng năm 2013 đó, tức là khoảng cách đây 10 năm đó, thì anh tập trung vào cái việc nghiên cứu rất là kỹ cái cuộc chiến Việt Nam, và anh đã đưa ra cái cuốn sách đầu tiên đó, là năm 2013 về cuộc chiến Việt Nam, là cuốn sách Tháng Tư Đen, và từ đó tên tuổi của anh đã được rất nhiều người trong giới nghiên cứu về chiến tranh Việt Nam để ý đến. Anh, thưa quý vị, anh tốt nghiệp tiến sĩ tại một đại học Úc Châu, đó là đại học Adelaide, với cái luận án về Việt Nam Cộng Hòa, cũng rất là đặc biệt, một cái luận án về nước Việt Nam Cộng Hòa. Và anh từng là một sĩ quan quân đội Hoa Kỳ, anh phục vụ trong cái ngành pháo binh, hiện nay thì anh về hưu, anh chỉ tập trung vào cái việc giảng dạy và nghiên cứu. Nhưng mà kỳ này đó, thưa quý vị, sau cái cuốn sách mà chúng tôi ra mắt lần này, cuốn Tốt Kiếm Phương Xa đó, là cuốn thứ tư anh Jay viết về cuộc chiến Việt Nam. Và anh phải nói là cái cuốn này đó có thể là một cái công trình nghiên cứu rất là dài hơi của anh trong nhiều năm, về cả một cái thời đệ nhị Cộng Hòa, và đặc biệt đó là trong đó chúng ta thấy một cái nhân vật có thể nói là quan trọng nhất trong cái giai đoạn đó là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Đã, mặc dù đây không phải là cuốn viết về ông Thiệu, nhưng mà những cái quyết định của ông Thiệu và của nội các nó đã đưa lên cái giá trị của cái đệ nhị Cộng Hòa. Và đây là cái cuốn sách mà ảnh tập trung vào lần này. Nói chung ảnh là một cái người, là một nhà quân đội và một nhà nghiên cứu, một người giảng dạy, và có cái bằng tiến sĩ về lịch sử nữa. Thành ra ảnh phải nói là một cây bút, không những là không chỉ quan tâm đến cái sự thật của cuộc chiến Việt Nam, nhưng mà phải nói là một cây bút hiện nay trong giới nghiên cứu về lịch sử Việt Nam hiện đại, đã có một cái sự chú ý rất là đặc biệt thế này. Và khi mà được tiếp chuyện với anh cũng là con người rất là đặc biệt. Chúng tôi có nhiều dịp nói chuyện với anh, chúng tôi cũng rất là mến. Ngoài cái tầm hiểu biết, anh thật sự là một người có cái tấm lòng mà chúng tôi rất là quý. Thưa anh Dũng Nghiêm.
Vâng. À, còn cái cuốn của nghệ sĩ Kim Vui thì thế nào anh Phan Văn Trọng?
Vâng, thưa anh Dũng Nghiêm và thưa quý vị, mới mà Thoạn nhìn ra đó, thì chúng tôi thấy cái cuốn sách này đó, nó có vẻ giống như là tại sao chúng ta lại, hai cái cuốn kia là về lịch sử của một quốc gia, mà tại sao kỳ này chúng ta lại đưa cái cuốn sách của chị Kim Vui vào trong cái buổi ra mắt sách lần này, đó là cái cuốn Bóng Mây Tình Yêu. Nó thật sự nó là một, gần như là một cái cuốn hồi ký về cái cuộc đời của một người nghệ sĩ rất là thành công tại Việt Nam. Quý vị cũng biết là chị Kim Vui đó, mới đầu chỉ xuất hiện như là một người hát trong những ca đoàn của nhà thờ, rồi hát trong những lễ cưới, rồi những cái sinh hoạt rất là bình thường, giống như chúng ta vẫn thấy những người trẻ trong cộng đồng của chúng ta hát trong chùa, trong nhà thờ. Rồi từ đó chị từng bước, chị xuất hiện trên sân khấu, rồi lại trở thành một cái người mà bị lịch sử đưa đẩy thế nào đó, chị trở thành một cái người làm việc trong công dân vụ thời đệ nhất Cộng Hòa nữa. Và đặc biệt đó là trong cái cuốn hồi ký này chúng ta thấy là chị gặp rất là nhiều nhân vật cũng rất là đặc biệt, chẳng hạn như là trong giới giang hồ như là ông Bảy Viễn. Và đặc biệt cái thành công cuối cùng của chị là chị Kim Bùi đã trở thành một tài tử điện ảnh Việt Nam phải nói là thượng thặng. Như quý vị đã biết là chị không được đào tạo như là một cái người mà nghệ sĩ điện ảnh, nhưng mà chị đã thành công nhờ cái khả năng cá nhân. Nhưng mà chúng tôi nghĩ đó là nhất là nhờ cái điều kiện sống của miền Nam Việt Nam lúc đó, mặc dù là cái cuộc chiến khốc liệt, nhưng trong cái xã hội miền Nam lúc đó cũng là một xã hội tự do, gần như có thể nói trong cái giới hạn nào đó là một xã hội tự do hoàn toàn. Chính vì vậy mà một người dân bình thường như chị Kim Vui có thể trở thành một người thành công như vậy. Quý vị đã biết là chị đã từng đoạt giải nghệ sĩ xuất sắc ở Đài Loan qua phim Chân Trời Tim. Chúng tôi sẽ đưa cái cuốn sách này vào để chúng ta thấy một cái nhìn khác, một cái nhìn lịch sử của đệ nhất Cộng Hòa, đệ nhị Cộng Hòa, nhưng mà một cái thành công của một người cá nhân sống ở trong cả hai chế độ đó, để quý vị thấy có một cái nhìn gần như là toàn diện hơn về cuộc chiến, về lịch sử Việt Nam. Thưa anh Dũng Nghiêm.
Còn cái cuốn mà Thiên Mệnh Không Còn do tiến sĩ Sô viết á, Dũng Nghiêm thấy cũng là một cuốn sách đặc biệt. Thì xin mời anh Phan Quang Trọng giới thiệu về tiến sĩ Sô, và anh cho biết là tại sao cái tổ chức dịch thuật Laridi và Decency của các anh lại chọn cái tác phẩm này, thưa anh.
Vâng, thưa quý vị, chúng tôi khi mà lớn lên thì lúc mà biến cố 30 tháng 4 xảy ra đó là chúng tôi đã khoảng được 15 tuổi. Thì thật sự đó là những cái tháng ngày mà mình có thể biết một chút xíu về lịch sử miền Nam Việt Nam, đó là có lẽ là thời đệ nhị Cộng Hòa. Nhưng mà hoàn toàn không biết gì về thời đệ nhất Cộng Hòa, có thể là chỉ nghe qua ông cụ trong gia đình hoặc là đọc sách. Và lớn lên khi mà qua đây đó, thưa anh Dũng Nghĩa và thưa quý vị, tìm đọc về cái giai đoạn này đó, chúng ta dễ thấy là có rất là nhiều cái đánh giá sai lạc về vị tổng thống của nền đệ nhất Cộng Hòa là Ngô Đình Diệm, và đặc biệt là về những cái thành tựu của nền đệ nhất Cộng Hòa. Và khi mà đi sinh hoạt và có cái dịp gặp ông Jeffrey Shaw đó, cá nhân chúng tôi đã gặp ông Jeffrey Shaw ít nhất là 3 lần. Và ông Jeffrey Shaw và vợ của ông là một vị bác sĩ người Canada cũng đã từng đến nhà chúng tôi ăn cơm, và chúng tôi có dịp nói chuyện. Thì chúng tôi mới tìm hiểu cái luận án tiến sĩ của ông Shaw. Thì hóa ra ông viết cả một bao nhiêu năm trường mài đụng quần ở trường đại học đó, là ông nghiên cứu về ông Diệm. Là tại vì ông Shaw đó, ông là một cái người mà ông thích nghiên cứu về những cái vị lãnh đạo của các xã hội mà có cái tinh thần tôn giáo, thì ông mới tìm thấy cái nhân vật Ngô Đình Diệm. Và ông đã gọi như là bỏ ra bao nhiêu năm trường để nghiên cứu về ông Diệm. Và cái cuốn sách Thiên Mệnh Không Còn, Hoa Kỳ Phản Bội Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm, là một chỉ là một cái phần rất là nhỏ trong cái nghiên cứu rất là dài, rất là sâu đậm của ông về nền đệ nhất Cộng Hòa và Tổng thống Ngô Đình Diệm. Và đặc biệt cái cuốn này đó, thưa Dũng Nghiêm và thưa quý vị đó, là ông đi tìm những cái nguồn tài liệu chính xác hơn những người đi trước, và đặc biệt là những cái tài liệu mà được chính phủ Hoa Kỳ gọi như là giải mật đó. Và ông đã đi lại từng cái biến cố, và ông đã tìm thấy rằng cái việc sở dĩ mà có cái sự đảo chánh của đối với ông Diệm đó thì có nhiều lý do, nhưng mà theo ông thì cái lý do chính là chính phủ Kennedy lúc đó đã phản bội đồng minh Việt Nam Cộng Hòa. Và ông Kennedy lúc đó, ông quá tin tưởng những cái người mà cố vấn của ông, đặc biệt là những người cố vấn từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lúc đó. Và ông đã đi đến một cái quyết định mà theo ông tiến sĩ Shaw là một cái quyết định phản đạo đức. Và không những vậy, nó còn là một cái quyết định, nó có một cái ảnh hưởng chính trị rất là sâu xa trong tương lai của Việt Nam Cộng Hòa. Và chính vì vậy mà người Mỹ đã phải trả một cái giá quá cao trong một cuộc chiến quá dài và tốn phí. và qua những cái lời mà nhân chứng sống thuộc mọi giới luật quân sự, tình báo và nhất là cái giới ngoại giao Hoa Kỳ lúc đó đó, ông Jeffrey Shaw đã phát lại cái chân dung một cái nhân vật đạo đức trong sạch hiếm có, và ông theo ông nghĩ đó là ông Vương Đình Diệm chính là một trong những cái người mà thật sự là yêu nước của Việt Nam thời lúc bấy giờ. Nhưng mà ông cũng nhấn mạnh một cái điều đó là Việt Nam lúc đó, thưa quý vị và thưa anh, đúng như mà chúng ta vừa thoát khỏi bàn tay của thực dân, đồng thời đó là cái miền Nam Việt Nam cũng mới được thành lập, đang bị cái họa cộng sản nó đe dọa, mà những nhìn lại cái công trình của ông Diệm và đặc biệt là của nền đệ nhất Cộng hòa, của những người cộng tác với ông, của nội các của ông, chúng ta thấy là họ thực hiện được rất là nhiều điều quan trọng. Nó gọi như là nó đã xây dựng một cái nền móng để cho nền đệ nhị Cộng hòa có những cái thành tựu như vậy, chẳng hạn như về giáo dục, về văn hóa, về quân sự, rất là nhiều lĩnh vực. Không thể nào ngờ được một cái đất nước mà non trẻ như vậy có thực hiện được những như vậy. Chính vì vậy mà anh em của chúng tôi trong cái tổ chức Clarity and Decency là một cái tổ chức dịch thuật đó, chúng tôi cũng dịch được một vài tựa sách và rất là nhiều tài liệu nhỏ, nhưng mà đặc biệt lần này chúng tôi lựa cái cuốn sách này của ông Jeffrey Shaw đó, là tại vì những cái lý do mà chúng tôi nêu ở trên. Thì thưa quý vị, cái nhóm dịch giả của chúng tôi trong cái tổ chức Decency and Clarity gồm có 4 người, đó là anh Nguyễn Tiến, nhà báo Việt Thanh, giáo sư Lê Hiền Minh, chị Minh thì hiện sống ở Canada, và cá nhân chúng tôi là Phan Quang Trọng, đã chia nhau để dịch cái cuốn sách này. Và đây là cái tựa đề, cái tựa sách mà chúng tôi cũng rất là muốn được giới thiệu với đồng hương tại Dallas. Cảm ơn anh Dũng Nghiêm đã đặt được một.
Vâng, cảm ơn anh Phan Quang Trọng. Trở lại cái ngày 14 tháng 7 thì cái ngày ra mắt sách đó, thì anh có thể cho mọi người biết rằng các vị khách đặc biệt là ai không anh?
Vâng, cảm ơn anh Dũng Nghiêm. Trước hết thì hầu như là những cái buổi ra mắt sách đó, chúng tôi đều cố gắng là chúng tôi mang cái vị tác giả của chính cái tác phẩm đó đến. Thì cái cuốn Tuất Kiếm Phương Xa đó, rất may là ngày hôm đó anh tiến sĩ George J. Bay, người mà chúng tôi nói ở trên, nó sẽ có mặt tại buổi ra mắt sách. Và cái người thứ hai đó là ông Jeffrey Shaw, chúng tôi cũng rất là muốn có mặt của ông, nhưng mà rất tiếc thưa quý vị, sau khi cái COVID vừa rồi đó, thì ông Shaw mới khám phá ra là ông bị bệnh ung thư và ông đã mất rất là nhanh sau đó. Thành thử ra ông sẽ không có mặt với chúng ta, nhưng mà chúng tôi cũng muốn dùng cái buổi ra mắt sách đó để chúng ta có một cái cơ hội để mà tri ân một cái người mà đã cống hiến thật sự vào cái sự thật của cái nền đệ nhất Cộng hòa. Chúng tôi muốn dùng cái buổi ra mắt sách đó để mà chúng ta tri ân ông Jeffrey Shaw, mặc dù là ông không có mặt. Tuy nhiên, ngoài những cái vị tác giả đó thì chúng tôi có một số dịch giả sẽ có mặt, như là anh Phan Lê Dũng, là cái người dịch hai cuốn sách Tuất Kiếm Phương Xa và cái cuốn của chị Kim Vui. Và trong cái anh em của Decency and Clarity thì có nhà báo Việt Thanh và cá nhân chúng tôi sẽ có mặt trong một buổi ra mắt sách đó. Nhưng mà một vị khách mà chúng tôi nghĩ là rất là đặc biệt mà chúng tôi mời vào tham dự đoàn của cái buổi mà ra mắt sách đó là ông cựu tổng trưởng Việt Nam Cộng hòa Hoàng Đức Nhã. Như quý vị cũng biết đó là ông Hoàng Đức Nhã cũng là một cái nhân tố rất là quan trọng đã ảnh hưởng đến cái quyết định của miền Nam Việt Nam, nhất là trong liên quan đến giống như là Hiệp định Ba Lê và sau này. Và mặc dù là ở xa, ông ở tận Illinois, nhưng mà ông Nhã đã dành một cái cuối tuần để mà đến thăm đồng hương tại Dallas, và đặc biệt là xuất hiện trong cái buổi ra mắt sách. Đó là chúng tôi nghĩ là một cái vị khách đặc biệt để mà quý vị tham gia buổi ra mắt sách có thể đặt những câu hỏi cho những cái người tác giả, dịch giả, nhưng mà đặc biệt chính những người đã đóng góp, đã có những cái quyết định, đã có những cái đã cống hiến cho cái sự trong cái quá trình bảo vệ miền Nam Việt Nam trước cái họa xâm lăng của cộng sản, như ông Hoàng Đức Nhã. Và đây là vị khách mà chúng tôi rất là mong mỏi quý vị đến để mà tiếp xúc và tìm hiểu thêm về cái giai đoạn đó. Thưa anh Dũng Nghiêm.
Vâng, thì ngoài những cái vị khách đặc biệt đó thì cái chương trình cho ngày 14 tháng 7 đó thì có cái gì đặc biệt khác nó so với các buổi ra mắt sách khác không anh Phan Quang Trọng?
Vâng, thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến cái buổi ra mắt sách thì thỉnh thoảng Trọng có dịp đi tham dự những cái buổi ra mắt sách của người Mỹ hoặc là của những bạn hữu ở xa đó, thì chúng tôi thấy là đây là một cái cuộc sinh hoạt văn hóa, nó thường thường nó cũng hơi là nó hơi là mình dùng cái tiếng Anh nó gọi là hơi boring nếu mà những cái người mà không có quan tâm những cái đề tài đó. Nhưng mà chính vì vậy mà lần này khi mà chúng tôi tổ chức cái buổi ra mắt sách đó, cái phần chính đó, ngoài cái việc mà giới thiệu tác phẩm tác giả dịch giả rồi đó, thì chúng tôi chú trọng đến cái phần là tham luận, tức là chúng tôi dự định sẽ tổ chức một cái buổi giống như là một cái buổi mạn đàm giữa những người như là tác giả dịch giả và đặc biệt là những người như Hoàng Đức Nhã, nơi chúng ta có thể ngồi với nhau đặt những câu hỏi hoặc là chia sẻ những cái kinh nghiệm trong cái lịch sử miền Nam Việt Nam mà họ là tác nhân, mà họ là những người đóng góp vào trong cái phần lịch sử đó. Cho nên chúng tôi thấy cái sự xuất hiện của ông Hoàng Đức Nhã đó là một cái việc rất là đặc biệt để mà chúng ta có cái dịp mà cộng đồng của chúng ta, những người tham dự cái buổi ra mắt sách lần này đó, có cái dịp ngồi xuống để mà chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi những kinh nghiệm. Và đặc biệt đó là chúng tôi thấy đó, thưa quý vị, càng ngày chúng ta càng ít đọc sách, càng ngày chúng ta lại bị ảnh thích xem video, nó phải nói là nó hình ảnh bây giờ nó cũng có cái sự lôi cuốn riêng của nó. Nhưng mà thật sự muốn tìm hiểu sâu về một đề tài nào đó thì chúng ta phải đọc sách. Và những cái người mà bỏ hàng chục năm ra để viết những cái cuốn sách chỉ có 3-4 trang như vậy đó, thưa quý vị, là một cái công việc phải nói là rất là nhiêu khê, rất là đáng trân trọng. Và chúng ta có mặt để chúng ta cảm ơn họ, cũng giống như chúng tôi rất là bận bịu trong cái đời sống gia đình, đời sống xã hội, nhưng mà chúng tôi vẫn cố gắng có những cái chương trình như vậy để chúng ta có dịp ngồi xuống với họ, học hỏi được họ, và đặc biệt là để cảm ơn họ, những tác giả, những cái tác phẩm mà chúng tôi nghĩ là giá trị như vậy. Vì vậy cho nên ngoài cái chương trình mà đàm thoại, đàm luận đó, đàm mạn đàm đó, thì chúng tôi cũng có một cái chương trình văn nghệ nhỏ nhỏ, hát vài ba bài để mà quý vị có một cái giây phút nào đó để mà thoải mái. Đồng thời chúng tôi cũng có một cái bữa ăn nhẹ trong cái buổi ra mắt sách. Chúng tôi nghĩ chiều Chủ nhật lúc 2 giờ thì hy vọng là chúng ta đã đi nhà thờ rồi, đã đi chùa rồi, đã cắt cỏ rồi, đã có nhiều thời giờ hơn để chúng ta có thể ngồi xuống, có thể sinh hoạt trong cái buổi sinh hoạt có cái tính chất văn hóa, và đặc biệt là có cái dịp ngồi xuống để hàn huyên, để chia sẻ với những người mà chúng tôi nghĩ là có một cái tầm hiểu biết đặc biệt trong cái đề tài về miền Nam Việt Nam của chúng ta. Chúng tôi nghĩ đây là cái buổi ra mắt sách sẽ có những cái ý nghĩa đặc biệt đối với những người tham dự. Vì vậy chúng tôi kêu gọi tất cả quý vị xin bỏ chút thời giờ đến cái trung tâm sinh hoạt của cộng đồng Dallas ở trên đường Dallas ở Garland lúc 2 giờ để cùng chúng tôi ôn lại một cái giai đoạn lịch sử mà đã 50 năm qua. Cái giai đoạn lịch sử đó chúng tôi nghĩ vẫn còn nhiều cái mảng tối cần phải được soi sáng. Và thưa quý vị, một điểm đặc biệt đó nữa đó là đây là cái giai đoạn lịch sử của chính chúng ta. Đây là cái giai đoạn lịch sử mà tại sao chúng ta phải sống lưu vong 50 năm ở trên xứ người. Tại sao con cái của chúng ta có mặt ở đây mà đôi khi nó không hiểu tại sao. Chính vì vậy mà chúng tôi xin kêu gọi quý vị tham dự. Và đặc biệt trong cái dịp này chúng tôi cũng cảm ơn những cái hội đoàn đã bảo trợ trong cái việc mà cái công việc ra mắt sách trong ngày 14 tháng 7 sắp tới, như là Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ, Cộng đồng Người Việt Quốc gia Dallas, Liên hội Cựu Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, Hội Người Mỹ Gốc Việt Bắc Texas, Hội Cao niên Arlington, Hội Sĩ quan Thủ Đức Dallas Fort Worth, Hội Võ Bị Dallas Fort Worth, rồi đặc biệt là Radio Sài Gòn Dallas, cũng như là SBTN Texas của chị Thu Nga, của các anh chị như là anh Dũng Nghiêm trong ngày hôm nay, và các hội khác như là Hội Bình Định, tổ chức vận động cho đức tin và công lý, rồi những cái tổ chức văn nghệ như là Sân Khấu Nhỏ của rồi Ban Hoàng Lan, và đặc biệt là Đọc Sách Hay. Thưa quý vị, nhân dịp này chúng tôi cũng giới thiệu cái tổ chức Đọc Sách Hay đó. Đây là cái tổ chức rất đặc biệt của cô Ngọc Diệp từ Austin, Texas. Từ nhiều năm nay, cô Ngọc Diệp là cái người mà rất quan tâm đến tiếng Việt và rất quan tâm đến những cái tài liệu về lịch sử Việt Nam Cộng Hòa. Chính vì vậy mà cô mới lập ra một cái kênh gọi là Đọc Sách Hay trên YouTube, và cái cuốn sách Thiên Mệnh Không Còn cũng được cô Ngọc Diệp qua cái nhóm Đọc Sách Hay đọc và làm nó trở thành một cái cuốn sách audio ở trên cái trang Đọc Sách Hay của cô ta. Và hôm đó cô ta và phu quân và các con cũng xuất hiện trong cái ngày ra mắt sách. Một lần nữa chúng tôi xin cảm tạ tất cả các hội đoàn đã bảo trợ cho cái buổi ra mắt sách, và chúng tôi một lần nữa xin thân mời tất cả quý vị, nếu có thời giờ xin hãy đến với chúng tôi lúc 2 giờ ngày Chủ nhật 14 tháng 7 tại hội trường của cộng đồng người Việt quốc gia Dallas, để chúng ta cùng ngồi lại, cùng được tiếp xúc với những tác nhân, những tác giả, những dịch giả của ba tác phẩm mà chúng tôi nghĩ là rất là đặc biệt, để chúng ta hiểu thêm một chút xíu về Việt Nam Cộng Hòa. Xin cảm ơn anh Dũng Nghiên và cảm ơn quý vị.
Vâng, xin nhắc lại quý vị một lần nữa nha. Ngày 2 giờ chiều, ngày Chủ nhật, ngày 14 tháng 7, tại cộng đồng người Việt quốc gia Dallas, ở bên hông, trên đường Bell Line, bên hông Sài Gòn Mall đó thưa quý vị, có cái buổi ra mắt sách. Xin mời quý vị đến để theo dõi và ủng hộ cho cái buổi ra mắt sách này nha. Và Dũng Nghiệp cũng cảm ơn anh tiến sĩ Phan Văn Trọng đã dành thời gian đến để mà chia sẻ và cho quý khán giả biết được cái buổi ra mắt sách vào ngày này. Thì cảm ơn anh rất nhiều, và xin anh gửi lời chào đến quý khán giả.
Vâng, thứ nhất là chúng tôi xin cảm ơn Đài Radio Sài Gòn Dallas, thứ hai là anh Dũng Nghiêm và quý vị đang lắng nghe chương trình. Và lần tới cũng giờ 11 giờ ngày thứ hai, chúng tôi sẽ mời những cái vị dịch giả lên đây để chúng ta có cái dịp trực tiếp nói chuyện với họ. Rồi nếu mà anh Vây có thời giờ đó, thì chúng tôi cũng mời anh lên trong cái Đài Radio Sài Gòn Dallas trong một vài chương trình. Tôi sẽ thông báo với quý vị để tôi có cái dịp và trò chuyện với anh, và tôi là mong quý vị cũng có thể gọi vào để đặt những câu hỏi với những tác giả và những dịch giả. Xin một lần nữa cảm ơn quý vị và cảm ơn anh Dũng Nghiêm.
Vâng, xin chào anh, xin hẹn gặp anh cùng quý khán giả trong chương trình lần tới.
Vâng ạ.
Hòa chung mãi.